cùng đọc truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những Tập Hồi Ký của chị Nữ Tu Maria Lucia do Linh Mục Louis Condra phụ trách hồ sơ xin phong châm phước cho Francisco và cha chúng ta, do Hội Thông Điệp Đức Mẹ chuyển dịch. Qua các dòng đọc: Hồng Vân,
Nguyễn Phan,
Tuyết Trang,
Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Hồi ký thứ hai, Đức Mẹ hiện ra.
Con sẽ không chậm trễ để diễn tả lại việc hiện ra trong ngày 13 tháng 5. Chuyện này Đức Cha đã biết rất rõ, nên nếu con kể lại sẽ phí thì giờ. Đức Cha cũng đã biết việc mẹ con đã nghe được những chuyện xảy ra, và mẹ đã tìm đủ mọi cách để con thú nhận là đã bịa chuyện. Chúng con cũng đã cam kết với nhau là sẽ không bao giờ nói cho ai nghe những gì Đức Mẹ đã nói với chúng con hôm đó. Sau khi hứa là sẽ đem chúng con lên thiên đàng, Đức Mẹ nói rằng:
Các con có sẵn sàng dâng bản thân các con cho Chúa, để đón nhận những đau khổ Ngài sẽ gửi đến, như một hành vi đền tạ những tội đã xúc phạm đến Ngài, và để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn thống hối không?
Thưa, chúng con sẵn sàng.
Chúng con trả lời như vậy.
Nếu thế, thì các con sẽ chịu rất nhiều đau khổ, nhưng ân sủng Chúa sẽ là nguồn an ủi cho các con.
Ngày 13 tháng 6 là lễ kính thánh An Tôn, một ngày hội lớn trong sứ đạo chúng con. Hôm đó, chúng con thường đem chiên ra đồng thật sớm, và khoảng 9 giờ thì chúng con cho chiên về chuồng, sau đó đi dự hội. Mẹ và các chị con biết con rất thích những ngày hội lễ, cứ nói với con rằng:
Để coi, con có dám bỏ buổi hội mà đi Covada Idea để nói chuyện với bà ấy không?
Vào đúng ngày đó, không có ai nói với con một lời nào. Theo con nghĩ, họ hành động như vậy giống như nói rằng:
Hãy để mặc kệ nó, rồi xem nó sẽ hành động ra sao.
Con lùa đàn chiên ra đồng vào sáng sớm, và có ý định sẽ đem nó về trường vào lúc 9 giờ, dự thánh lễ lúc 10 giờ, và sau đó sẽ đi Cova da Isia. Nhưng khi mặt trời vừa mới lên, anh con đã gọi con. Anh nói con về nhà vì có một số người muốn nói chuyện với con. Anh ở lại với đàn chiên, còn con thì đi về nhà để xem họ muốn gì. Con thấy một số người, cả đàn bà lẫn đàn ông. Có người đến từ những nơi xa xôi như Mindy, Toma, Caracos, Bolios. Những nơi này lân cận với Fatima, có những nơi xa tới 15 dặm. Họ muốn được cùng đi với con tới Cova da Igia. Con nói với họ là hãy còn sớm và mời họ đi dự thánh lễ lúc 8 giờ sáng. Sau đó con trở về nhà. Những người tốt lành này đợi con ở ngoài sân, dưới bóng mấy cây vả.
Mẹ và các chị con vẫn cố chấp với thái độ khinh thường, và điều này xé nát tim con, vì nó làm con đau đớn giống như bị sỉ nhục. Khoảng 11 giờ, con rời nhà và tạt qua nhà cô dượng, nơi Jacinta và Francisco đang đợi con. Chúng con cùng đi tới Cova da Igia, háo hức cho giây phút chờ đợi bấy lâu. Tất cả bao nhiêu người đi theo chúng con đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Hôm đó, lòng con đau đớn vô cùng. Con biết mẹ con đang khổ sở, và mẹ muốn bằng mọi giá ép buộc con phải nhận là con đã bịa chuyện. Con rất muốn vâng lời mẹ, nhưng có một điều là con không thể nói dối. Vì từ lúc còn nằm nôi, mẹ đã khắc sâu trong lòng các con của mẹ phải ghê tởm sự nói dối. Và mẹ thường phạt nặng bất cứ đứa nào dám nói dối. Mẹ thường nói,
mẹ muốn các con lúc nào cũng nói thật. Không lẽ bây giờ mẹ lại để cho đứa con út làm như vậy hay sao? Nếu đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, đằng này, một chuyện tây đình như vậy, nó đã gạt biết bao nhiêu người, làm cho họ tới đây từ nhiều nơi xa xôi.
Sau khi khổ sở than trách như thế, mẹ thường quay lại nói với con.
Con hãy quyết định coi con muốn gì, hoặc là chấm dứt sự lừa gạt này bằng cách nói với họ là con đã nói dối, hoặc là mẹ sẽ nhốt con vào một phòng tối mà con sẽ không được thấy cả ánh sáng mặt trời. Mẹ đã chịu biết bao đau khổ, bây giờ lại tới chuyện này sao?
Các chị cũng về phe với mẹ, và bầu khí chung quanh con rất đổi khinh bỉ và coi thường. Rồi con nhớ lại những ngày đã qua và tự hỏi.
Những yêu thương mà gia đình đã dành cho con cách đây không lâu, nay đã biến đâu hết rồi.
Có một điều an ủi là con được khóc trước mặt Chúa và dâng cho Ngài những hy sinh của con. Chính hôm đó, với những gì con phải chịu như con đã kể, hình như Đức Mẹ đã biết những chuyện xảy ra, liền nói với con.
Con đang chịu nhiều đau khổ lắm phải không? Đừng ngã lòng, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi ẩn náu và là đường dẫn con đến với Chúa.
Khi cha sinh ta thấy con khóc, em đã cố gắng an ủi con và nói,
chị đừng khóc nữa, chắc chắn đây là những hy sinh mà thiên thần đã nói là Chúa sẽ gửi đến cho chúng ta. Vì thế, chị mới phải bị đau khổ. Nhờ đó chị mới đền tạ với Chúa và hoán cải được kẻ tội lỗi.
Những nghi ngờ và cám dỗ của Lucia.
Khoảng thời gian đó, cha xứ cũng bắt đầu biết chuyện xảy ra, liền nhắn mẹ đưa con tới nhà xứ. Mẹ con cảm thấy nhẹ nhõm trở lại, vì nghĩ rằng cha xứ sẽ lãnh trách nhiệm cho những biến cố này. Vì lý do đó, mẹ liền nói với con.
Sáng mai, việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi dự thánh lễ, sau đó con sẽ đến nhà cha sở. Mẹ sẽ để cho cha buộc con phải khai sự thật. Cha muốn dùng cách nào cũng được, miễn là con phải thú nhận con đã bịa chuyện. Như thế mẹ mới yên lòng.
Các chị cũng hùa theo mẹ và dọa nạt cho con khiếp sợ khi nói chuyện với cha xứ. Con đã kể lại cho cha Santa và Francisco nghe.
Chúng em sẽ cùng đi.
Các em trả lời.
Cha cũng dặn mẹ đưa chúng em tới đó. Nhưng mẹ đã không dọa chúng em như vậy. Không sao đâu. Nếu họ đánh chúng ta sẽ chịu đau khổ. Vì lòng mến Chúa và cho các người tội lỗi.
Ngày hôm sau, con lẻo đẻo theo sau mẹ. Và mẹ không nói với con một lời nào trong suốt đoạn đường. Thú thật là con cũng run vì không biết điều gì sẽ xảy ra. Trong thánh lễ, con dâng đau khổ lên cho Chúa. Sau đó, con theo mẹ ra khỏi nhà thờ và đến nhà cha sở. Và vừa bắt đầu leo được mấy bậc thềm dẫn tới mái hiên, mẹ quay lại nói lớn.
Đừng làm phiền mẹ nữa. Hãy thưa với cha, bây giờ là con đã nói dối,
để đến ngày Chủ nhật, cha sẽ thông báo trong nhà thờ là con đã biện chuyện và như thế mọi chuyện sẽ chấm dứt. Như vậy là tốt nhất. Cả một đám đông ùn ùn kéo tới Covada Idia chỉ để cầu nguyện dưới chân mấy cây sồi.
Không nói gì thêm, mẹ đưa tay gõ cửa. Ba chị của cha ra mở cửa và mời chúng con ngồi đợi trên một ghế dài. Cuối cùng, cha xứ cũng xuất hiện. Cha dẫn chúng con vào căn phòng, ra dấu cho mẹ con ngồi xuống một cái ghế và gọi con đến bàn của ngài. Khi con thấy cha hỏi con một cách từ tốn và tử tế, con rất ngạc nhiên. Con vẫn còn lo sợ cho những gì sắp xảy ra. Cuộc phỏng vấn này rất kỹ lưỡng và có thể nói rất mệt mỏi. Vị linh mục đã kết luận với lời nhận xét ngắn ngủi sau đây.
Tôi không thấy điều này, mặc khải từ thiên đàng. Thường thì Thiên Chúa bảo các linh hồn được ngài mặc khải đến trình lại cho cha giải tội hoặc cha xứ những điều đã xảy ra. Nhưng ngược lại, con bé này đã cố giấu, không muốn nói ra. Điều này cũng có thể do ma quỷ đánh lừa. Chúng ta phải đợi xem. Tương lai sẽ cho chúng ta biết phải nghĩ như thế nào.
Suy nghĩ về điều này đã làm con khổ sở như thế nào thì chỉ có Chúa biết. Vì chỉ mình Chúa mới thấu rõ tâm hồn sâu thẳm của chúng ta. Con bắt đầu nghi ngờ không biết những mặc khải này có phải do ma quỷ bày ra hay không, vì nó luôn tìm đủ cách để làm cho con bị mất linh hồn. Con cũng thường nghe nói rằng ma quỷ luôn đem lại chống đối và mất trật tự. Con bắt đầu nghĩ rằng quả đúng là từ lúc con bắt đầu thấy những điều này, thì gia đình con đã không còn được như cũ nữa. Vui tươi và bình an đã biến mất. Con cảm thấy quá đau khổ. Con nói sự nghi ngờ của con cho hai người em họ con nghe. Cha xin ta cãi.
Không, đây không phải là từ ma quỷ đâu, nhất định không phải. Người ta nói ma quỷ rất xấu xí và nó ở dưới tầng quả ngục. Nhưng còn bà này thì lại tuyệt đẹp và chúng ta thấy bà đi lên thiên đàng.
Thiên Chúa đã dùng cách này để làm giảm bớt sự nghi ngờ của con. Nhưng trong tháng đó, con mất hết hăng say để làm việc hy sinh hãm mình. Và cuối cùng con đã lưỡng lự, không biết có nên nói là mình đã nói dối để cho mọi chuyện được chấm dứt không.
Đừng làm vậy.
Jacinta và Francisco kêu lên.
Chị không thấy rằng bây giờ chị sẽ nói dối, và nói dối là một tội sao?
Trong lúc bị khủng hoảng như thế, con có một giấc mơ càng làm cho tâm hồn con thêm tăm tối. Con thấy ma quỷ đang cười nhạo báng vì đã đánh lừa được con và đang cố kéo con xuống hỏa ngục. Khi thấy mình bị ma quỷ lôi kéo, con đã la thật lớn và gọi Đức Mẹ đến giúp. Tiếng la đã đánh thức mẹ con. Mẹ lo lắng gọi con và hỏi có chuyện gì vậy. Con không nhớ đã nói gì với mẹ, nhưng con nhớ rằng cả thân con như tê liệt vì sợ hãi. Và đêm hôm đó con đã không ngủ lại được. Giấc mơ này đã để lại một đám mây mù trong linh hồn con đang thực sự sợ hãi và đau khổ. Niềm an ủi duy nhất của con
là tìm một chỗ thanh vắng để khóc cho vơi đau khổ trong tâm hồn. Ngay cả sự có mặt của hai người em họ cũng làm con coi như một gánh nặng. Vì thế, con bắt đầu tránh né cả hai em. Tội nghiệp các em. Có những lúc các em đi tìm con, gọi tên con, và đã không nghe tiếng đáp lại. Nhưng con đang ở gần đó, và đang trốn trong những xó xỉnh mà các em đã không nghĩ tới để đến tìm. Ngày 13 tháng 7 sắp tới, mà con vẫn còn nghi ngại, không biết có nên đi hay không. Con nghĩ rằng,
nếu đó là ma quỷ, tại sao con phải đến gặp nó? Nếu người ta hỏi tại sao con không đi, thì con sẽ trả lời họ rằng, có thể là ma quỷ đã hiện ra. Vì thế, con sẽ không đi, mặc cho cha Jacinta và Francisco muốn làm gì thì làm. Con sẽ không trở lại Covada Iria nữa.
Con đã quyết định như thế, và con quyết tâm thực hành như vậy. Đến chiều ngày 12, thì thiên hạ kéo đến trông chờ những biến cố sẽ xảy ra ngày hôm sau. Vì vậy, con gọi cha Jacinta và Francisco và cho hai em biết quyết định của con.
Chúng em sẽ đi.
Các em trả lời.
Bà ấy bảo chúng ta phải tới đó.
Cha Jacinta tình nguyện sẽ nói chuyện với bà ấy. Nhưng em rất khó chịu vì con không đi, và em bắt đầu khóc. Con hỏi tại sao em khóc?
Bởi vì chị không chịu đi.
Không, chị sẽ không đi. Nghe chị đây này, nếu bà ấy có hỏi chị đâu, thì em cứ nói là chị không đến vì sợ đây là do ma quỷ.
Con bỏ các em rồi đi tìm chỗ trốn, vì con không muốn phải trả lời những người tới tìm để hỏi han con. Mẹ con nghĩ là con đã đi chơi với đám trẻ trong làng. Nhưng lúc đó con đang trốn sau mấy đống đá trong miếng đất của người hàng xóm, nằm sát cạnh với Aniro, hơi xéo về phía đông cái giếng mà con đã đề cập rất nhiều lần. Mẹ mắng con ngay khi con bước vô nhà tối hôm đó.
Rõ thật là một pho tượng thạch cao tuyệt đẹp. Từ khi không phải chăn chiên, không phải làm gì ngoài việc đi chơi, con tôi đã ở đâu mà không ai kiếm ra được vậy?
Ngày hôm sau, khi gần tới giờ, tự nhiên con thấy cần phải ra đi. Có một động lực lạ lùng nào thúc đẩy mà con khó lòng cưỡng lại nổi. Con liền ra đi và tìm đến nhà dượng để coi cha Jacinta có còn đó không. Con thấy em ở trong phòng cùng với Francisco, đang quỳ gối khóc bên cạnh giường ngủ.
Các em không đi sao?
Con hỏi.
Không, nếu chị không đi, chúng em không nhé. Chị đi nhé.
Ừ, chị sẽ đi.
Con đáp. Mặt hai em sáng lên mừng rỡ, và các em cùng ra đi với con. Những đám đông người đã chờ sẵn chúng con dọc đường, và khó khăn lắm chúng con mới tới được nơi đó. Hôm đó là ngày Đức Mẹ đoái thương, tiết lộ cho chúng con điều bí mật. Sau đó, để hồi phục tinh thần nhiệt thành đang suy yếu trong lòng con, mẹ đã nói với chúng con rằng,
hãy hy sinh chính bản thân mình cho người tội lỗi. Hãy nói thật nhiều lần với Chúa Giêsu, nhất là những lúc các con đang làm những việc hy sinh như sau. Ôi, lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì lòng mến Chúa, cho các người tội lỗi được ơn trở lại, và để đền tạ những xúc phạm đến trái tim vô nhiễm mẹ Maria.
Thank you.
Lucia nghi ngờ.
Cảm ơn Thiên Chúa nhân lành. Lần hiện ra này đã giúp đánh tan mây mù trong tâm hồn con, và con đã lấy lại được bình an. Mẹ con càng lo lắng khi thấy ngày càng đông người đến từ những nơi xa xôi.
Tội nghiệp cho những người này,
mẹ nói.
Tới đây, vì bị con lừa gạt, con cũng biết rõ như vậy, và mẹ không biết làm cách nào để họ đừng bị lừa nữa.
Có một người đàn ông khoe rằng, ông đã trêu chọc, nhục mạ, và hơn nữa còn đánh chúng con một trận. Một hôm đã hỏi mẹ con rằng,
thưa bà nghĩ sao về những điều con bà đã trông thấy?
Tôi không biết,
mẹ trả lời.
Đối với tôi, nó chỉ là một đứa nói dối. Nó đang dắt cả nửa thế giới đi lạc đường.
Bà đừng nói như vậy, vì có người sẽ giết nó chết. Tôi nghĩ, có người ở chung quanh đây rất thích làm chuyện đó.
Ồ, tôi không sợ. Nếu sao họ bắt nó, nói lên sự thật là được rồi. Vì chính tôi luôn luôn nói thật. Cho dù nó có đối nghịch với các con tôi, đối nghịch với người khác, hoặc đối nghịch cả với chính tôi nữa.
Và sự thật là như vậy. Mẹ con luôn luôn nói thật, ngay cả khi nó nghịch lại với chính mẹ. Chúng con là con của mẹ cũng được in sâu vào lòng tấm gương sáng này. Một hôm, mẹ lại quyết định bắt con sửa lại những điều sai lầm con đã nói, như lời mẹ diễn tả. Mẹ sẽ đem con tới nhà cha xứ lần nữa. Ở đó, con sẽ phải thú nhận là con đã nói dối và xin ngài tha tội cho, và sẽ làm những việc đền tội mà cha thấy xứng đáng hoặc muốn con phải làm. Lần này, mẹ tấn công rất dữ dội, con không biết phải làm gì. Trên đường đi, khi qua nhà dượng, con chạy vào nói cho cha Santa biết, lúc đó em hãy còn nằm trên giường. Nói xong, con vội vàng chạy ra theo mẹ. Trong chuyện kể về cha Santa, con đã trình với đức cha việc cha Santa và Francisco đã hành động như thế nào trong lần thử thách này, mà Chúa đã gửi đến, việc hai em đã cầu nguyện và chờ con ở giếng nước. Dọc đường, mẹ giảng cho con một bài. Có một lúc, con nói với mẹ giọng run rẩy.
Nhưng thưa mẹ, làm sao con có thể nói rằng con đã không thấy, khi con thật sự đã thấy?
Mẹ con liền lặng thinh. Khi đến gần nhà cha xứ, mẹ tuyên bố rằng,
hãy nghe mẹ nói đây, mẹ muốn con nói sự thật. Nếu con đã thấy, thì nói là thấy, nhưng nếu con đã không thấy, thì phải nhận là mình đã nói dối.
Không nói thêm lời nào, chúng con leo lên bậc thềm, và vị linh mục tốt lành đã đón chúng con trong phòng làm việc của ngài, với cử chỉ hiền lành, và có thể nói là đầy yêu mến nữa. Cha hỏi con một cách nghiêm nghị, nhưng rất lịch sự, và dùng một số mưu lược để coi con có mâu thuẫn với chính mình hoặc những lời con nói có ăn khớp với nhau không. Cuối cùng, cha cho chúng con về, nhún vai như muốn ám chỉ rằng,
cha không biết phải làm gì với những chuyện này.
Thị trưởng.
Ít ngày sau đó,
bố mẹ con được lệnh báo là cả ba đứa chúng con, Jacinta, Francisco và con, sẽ cùng đi với bố của mình đến Villa Nova de Ora để gặp ông thị trưởng theo giờ ấn định. Điều này có nghĩa là chúng con phải làm một cuộc hành trình 15 cây số, một đoạn đường khá dài cho ba đứa trẻ nhỏ. Phương tiện duy nhất thời đó là đi bộ hoặc cưỡi lừa. Dượng con liền trả lời rằng, dượng sẽ đi một mình và sẽ không dẫn các con theo.
Các cháu chưa bao giờ đi bộ trong một cuộc hành trình dài như thế,
dượng nói.
Và các cháu cũng không quen cưỡi lừa. Các cháu sẽ không ngồi vững trên lưng lừa nổi. Và lại, tôi cần phải đem hai đứa nhỏ như thế để trước tòa án.
Bố mẹ của con thì nghĩ ngược lại.
Con gái của tôi sẽ đi. Hãy để nó tự trả lời cho chính nó. Đối với tôi không hiểu một chút gì về chuyện này cả. Nếu nó đã nói dối, thì cũng là điều rất tốt để nó bị trừng phạt.
Sáng sớm hôm sau, họ cho con ngồi trên lưng lừa, và cùng với bố và dượng của con, cuộc hành trình bắt đầu. Con đã bị té xuống đất 3 lần trên đường đi. Con nghĩ rằng con đã kể với đức cha việc Jacinta và Francisco đau khổ như thế nào trong ngày hôm đó, vì nghĩ rằng con sẽ bị giết chết. Về phần con, điều làm con đau đớn nhất là thái độ đối xử khác biệt của bố mẹ con. Điều này thật rõ ràng, vì con đã thấy cách xử sự của cô dượng đối với con của họ. Con còn nhớ đã nghĩ như sau trên đường đi.
Sao bố mẹ mình lại quá khác biệt với cô dượng như vậy? Họ dám thí mạng sống mình để bảo vệ các con, trong khi bố mẹ mình thì lại đem nộp mình cho họ, muốn xử mình ra sao thì xử. Nhưng con phải nhẫn nhục, con đã tự nhủ lòng con như thế. Ôi, lạy Chúa của con, bởi vì việc này cho con những phúc chịu thêm đau khổ vì tình yêu Chúa, và cho những người tội lỗi được ăn năn thống hối.
Suy nghĩ như thế thường đem an ủi đến cho con. Khi tới văn phòng ông thị trưởng, con đã được ông ta thẩm vấn trước mặt bố, dượng và một số những người mà con không quen biết. Ông thị trưởng nhất định bắt con phải khai điều bí mật ra và hứa với ông là sẽ không bao giờ trở lại Covada Iria nữa. Để được như ý, ông đã dùng đủ cách, từ hứa hẹn đến hăm dọa. Khi thấy không có kết quả gì, ông ngừng và tuyên bố rằng ông sẽ toại nguyện dù ông có phải giết con. Ông liền khiển trách dượng con nặng nề là đã không tuân lệnh của ông, và cuối cùng ông cho chúng con ra về.
Lucia.
Trong chỗ riêng tư của gia đình con, có thêm khó khăn mới, và họ đã đổ trách nhiệm lên đầu con. Đồi Cova da Iria là một miếng đất thuộc quyền sở hữu của gia đình con. Chỗ đất trũng xuống thì phì nhiêu hơn, và chúng con trồng bắp, rau, đậu và các loại rau khác ở đó. Trên sườn đồi thì trồng cây ô liu, dẻ, sồi và dẻ xanh. Bây giờ từ lúc mọi người bắt đầu tới đó, chúng con không thể trồng được thứ gì nữa. Mọi thứ đều bị giảm nát. số người càng ngày càng đông. Những thú vật của họ mang theo đã ăn hết những thứ gì chúng tìm được, và biến nơi đó thành hoang tàn. Mẹ con phàn nàn vì sự mất mát.
Này, từ nay mỗi khi cần đồ ăn, thì hãy đến xin bà ấy cho con nhé.
Các chị của con cũng hòa theo.
Đúng rồi, em sẽ có tất cả những gì mọc ở đồi Kovada Idia.
Những lời nói này cắt thấu tim con, quá đau đớn, đến nỗi con không dám cầm lấy một miếng bánh mì để ăn nữa. Để buộc con phải nói sự thật, giống như lời mẹ thường nói. Mẹ dùng cuốn trỗi hoặc thanh củi cạnh lò sưởi để đánh con. Nhưng với tình thương của người mẹ, mẹ đã cố gắng phục hồi sức khỏe đang suy yếu nơi con. Mẹ rất lo lắng khi thấy con gầy gò, xanh xao và sợ con sẽ ngã bệnh. Thật tội nghiệp mẹ con. Bây giờ con mới hiểu được hoàn cảnh của mẹ. Con thương mẹ quá. Thật ra mẹ đã rất đúng khi thấy con không xứng đáng để được những ơn như thế. Và do đó đã nghĩ rằng con nói láo. Do một ân lành đặc biệt Chúa ban, con không hề, cho dù chỉ là một ý tưởng nhỏ hoặc một cảm giác tức giận nào, với những thái độ và hành động của mẹ đối với con. Như thiên thần đã báo trước là Chúa sẽ gửi đến cho con nhiều đau khổ, con luôn luôn thấy được bàn tay Chúa trong những việc đó. Tình yêu và sự quý trọng con dành cho mẹ luôn luôn phát triển, giống như con hằng ấp ủ. Và bây giờ con rất cảm ơn mẹ đã đối xử với con như vậy, còn hơn là mẹ tiếp tục cưng chiều âu yếm con. Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Một chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.